vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Rồi, rồi bước ra. Đi như vậy đấy đó. Tới cái bàn này.
Bắt đầu sideway. Tới đó là sideway rồi.
Vào một trưa chủ nhật oi bức khác thường của những ngày giữa thu Sydney, một nhóm người trẻ đã có mặt tại trung tâm sinh hoạt cộng đồng người Việt tự do New South Wales học các nghi lễ dỗ tổ Hùng Vương từ một vị trưởng thượng. Có tất cả 6 em trẻ chỉ trên dưới 20 tuổi trong nhóm 8 người đang học các nghi lễ dỗ tổ. Họ chăm chú nghe hướng dẫn bằng tiếng Việt từ vị trưởng thượng các nghi thức tế lễ. Họ học cách đa ngón tay chứ không phải chắp tay và cung ngang tay, mà không phải duỗi cánh tay khi hành lễ, học cách tiến và lùi ra khỏi trước bàn thờ tổ và đi ngang 8 người của ban tế lễ như thế nào. Họ lóng ngóng học cách rửa tay, lau tay, xông hương và tất cả những hình thức tế lễ chuẩn bị cho bữa dỗ tổ vào chủ nhật tuần sau. Đây là lần đầu tiên họ tiếp cận các nghi thức tế tổ diễn ra như thế nào. Dược sĩ Paul Luật Nguyễn là một trong những người của nhóm tế tổ tiếp nối, chia sẻ cảm nghĩ của anh khi tham gia vào thực hiện các nghi thức truyền thống này.
Anh có bao giờ mà thực hiện một cái nghi lễ dỗ tổ hay cúng tổ hay là những cái tương tự, những cái lễ nghi rất là truyền thống bao giờ chưa?
Dạ, thì bên cộng đồng thì chưa, nhưng mà em có làm đám cưới 23 năm ở trước cái đám cưới thì là lễ gia tiên thì mình bên công giáo thì cũng không có nhiều nghi ngã, thì mình dâng Chúa rồi mình cũng vái tổ tiên rồi ngắp thang rồi dâng tổ tiên thì có vậy thôi, chứ không có làm mấy cái lớn.
Tức là người ta kêu sao nên làm vậy, kêu lại
cầm thắp nhang lại thôi, chứ mình chưa có làm nghi lễ gì nhiều.
Vậy mà sao hôm nay dám gan mà đi lên làm dỗ tổ Hùng Vương?
Thì cũng ham vui rồi, Patricia cũng quen, Patricia Kiều Trang rồi quen với Trung thì nhờ mình thì mình cũng giúp cho vui rồi đó.
Thì những cái hoạt động chẳng hạn như là lễ dỗ tổ và được thực cộng đồng người Việt tự do tại Úc cố gắng thực hiện hàng năm, thì theo anh nó có một cái ý nghĩa gì đối với cái văn hóa cũng như cái truyền thống của cộng đồng người Việt cũng như những thế hệ tiếp theo thưa anh?
Dạ, thì đấy là rất là tốt. Là bởi vì em qua đây là cũng gần năm tới là 40 năm ở Úc rồi. Hồi mới qua là 14 tuổi, bây giờ gần 53 tuổi rồi. Thì em nghĩ là thì cũng nên kiểu như mình học hỏi lại những cái văn hóa của người Việt. Là mình nhớ mình là người Việt thì mình có cái lịch sử của người Việt là về Hùng Vương rồi. Chứ mình nếu mình không có biết mình là ai, tại mình dù sao mình cũng không phải là người Úc chính cống, mình vẫn là tóc đen da vàng này kia, thì mình cũng không phải là Úc, thì mình cũng là người Việt, thì mình cũng phải biết cái identity, tức là mình là ai, thì mình là mình có cũng như đời con cháu của mình cũng truyền lại đời con cháu của mình, không biết là họ là con cháu mình là ai. Nhiều khi nó cũng không phải người Úc chính cống thì nó cũng muốn biết về những cái phong tục người Việt, những cái hay văn hóa người Việt rất hay thì mình nên giữ lại.
Và như vậy là tiếp nối cái nề nếp cũng như cái truyền thống của dân tộc đến cái tuổi này là cũng nên học rồi đúng không?
Để
còn giữ lại để thế hệ sau mà họ có đi đó rồi mình cũng biết để mà mình truyền lại cho con cháu.
Thì em có 3 đứa con gái rồi thì cũng sẽ truyền lại cho con cái mình rồi cháu mình đời sau mình người ta biết mình người Việt thì mình biết cái truyền thống người Việt thì cũng hay.
Để mà dành thời gian vào cái ngày cuối tuần, tại vì khi mà đi làm rất là bận rộn 7 ngày và anh có gia đình có con nữa thì cuối tuần thường rất là bận rộn, nào là chuyện nhà chuyện cửa, dọn dẹp đi chợ nấu nướng rồi đưa con đi học thêm này nọ. Để mà dành thời gian để tập như vậy đó cũng là một cái sự quan tâm cũng khá để mới làm đúng không thưa anh?
Thì anh có thể chia sẻ.
Thì dù em không có sinh hoạt cộng đồng nhiều nhưng mà hồi trước thì em vẫn có trong ca đoàn bên công giáo thì cũng mười mấy năm, bây giờ cũng mới vô ca đoàn Karamata cũng được hơn một năm rồi, em vô sinh hoạt mấy cái hội đoàn của bên công giáo Thì em cũng mới đây cũng sinh hoạt giúp cộng đồng hỗ trợ Tết, em cũng phụ sơ sơ tại chung là trong ban chấp hành cộng đồng thì cũng quen, cũng biết, rồi biết Patricia nữa, cho nên thì cần gì thì mình cũng giúp, với danh nghĩa cá nhân vậy thôi.
Cái công việc hàng ngày của anh là gì thưa anh?
Dạ em là dược sĩ, dược sĩ có tiệm thuốc Tây ở Penrith là cũng được 21 năm rồi. Dạ thì cũng bận rộn lắm, nhưng mà nhiều khi mình làm công việc của mình nó stressful, nhiều giấy tờ rồi stressful, thì mình cuối tuần mình làm này làm kia, giống như là đầu óc mình nó được get away from cái everyday work, thì nó làm something different thì nó kiểu như nó làm nó người mình nó balance hơn, mình nghĩ vậy. Dạ dạ.
Quay lại với lễ giỗ tổ Hùng Vương, chắc chắn là sẽ phải có dân hương, dạ, rồi áo dài, khăn đóng, thì những cái đó anh chuẩn bị như thế nào?
Dạ thì em không có biết, thì tạm thời thì chị Patricia mới chung kêu mình đến đây mình tập, thì mình sẽ tập thứ. thì hy vọng là có ban tổ chức người ta sẽ lo cho mình mấy cái đó, chứ mình cũng chưa có biết là làm sao.
Đó là dược sĩ Paul Luật Nguyễn, người sẽ tham gia vào ban tế lễ giỗ tổ Hùng Vương năm nay tại Trung tâm Sinh hoạt Cộng đồng Người Việt Tự do New South Wales. Anh Nguyễn Từ Hiếu Trung là Phó Chủ tịch Cộng đồng Người Việt Tự do New South Wales, phụ trách văn hóa, cho biết lễ giỗ tổ mở rộng cho tất cả mọi đồng hương tham dự, và việc người trẻ tiếp nối công việc tế lễ là điều cần thiết để duy trì các truyền thống và nghi thức lễ giỗ tổ được tiếp diễn trong cộng đồng.
Truyền thống hàng năm là mình làm cái lễ giỗ tổ, thì cái phần lễ thì ban đầu sẽ có rước linh vị, sau đó là hành lễ chính, những nghi thức lễ giỗ tổ Hùng Vương. Dạ.
Dạ
sau thì sẽ có cái phần hưởng lộc của tổ. Dạ.
Tức là mình cũng có cúng đúng không ạ? Cúng một số trái cây, hoa quả gì đúng không ạ?
Dạ, và có heo quay, con làm hương hưởng lộc. Dạ.
Dạ vâng. Như vậy thì ban tổ chức cũng phải có trù bị, tại vì không biết số lượng người tham gia đúng không ạ?
Dạ, dạ.
Dạ rồi. Rồi những cái người đi tham gia là có kỳ vọng là người ta đem cái gì tới không hay là tùy hỷ?
Đúng rồi, tùy hỷ thôi. Dạ.
Thì trong cái buổi tập thấy những cái người trẻ tham gia tập các nghi thức giỗ tổ đó, cảm tưởng anh như thế nào thưa anh?
Dạ thì mình rất là đón chào cái lớp trẻ và khuyến khích các em tham dự. Thì những em có trong ban tế lễ của mình đó, các em đó hiện giờ sinh hoạt trong VCA là những sinh viên của các trường đại học, và có một em thì ngày xưa cũng là một học sinh tiếng Việt ở bên trường Trung dạy tiếng Việt đó, và mỗi thứ bảy trường Nhi Đồng đó, thì cũng kêu gọi em tham gia, em cũng rất là năng nổ và em cũng sẽ tham gia đánh trống, cái trống lớn đó.
Yeah.
Thì mình sẽ đánh ba hồi trống để mà mọi người chuẩn bị nghi thức làm lễ, và sau đó em sẽ có một cái bài phát biểu mà tiếng Anh để cho cái giới trẻ nó hiểu rõ hơn về cái lịch sử cũng như là tại sao có cái ngày giỗ tổ Hùng Vương.
Dạ, như vậy là các em sẽ là những người trong vài năm nữa sẽ đứng ra là những người tế lễ chính đúng không ạ?
Dạ, dạ.
Dạ vâng.
Dạ thì măng mọc giống như bác tưởng là người bên hội cao niên đã nhiều năm rồi. Thì bây giờ nó cũng yếu lắm đâu, thành ra ví dụ như mình trẻ mình cũng phải học hỏi, chứ không thì những cái việc nghi thức đó nó ngày càng nó mai một đi. Dạ.
Dạ vâng.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.